This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi phần tin thời sự buổi trưa phối hợp với Mộng Lan từ Cali, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, thân ái chào các chị Mộng Lan, Thục Đoan, Minh Nhung và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa thứ sáu cuối tuần hôm nay. Bây giờ trời Cali ra sao, có đỡ nóng chưa chị Mộng Lan?
Cảm ơn chị Kim Thoa. Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Chị Kim Thoa, Minh Nhung cùng Thục Đoan. Nam California ngày hôm nay bớt nóng rồi, ngày hôm qua nó lên đến 105 độ. Nhưng hôm nay thì chỉ còn có 94 và ngày mai thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 84 và bắt đầu ngày Chủ nhật trở đi thì nhiệt độ sẽ xuống 81 và tuần sau thì có vẻ khả quan hơn với nhiệt độ là ở số 7, thưa quý khán giả cùng với anh chị. Nhưng mà Nam California vẫn đang bị cháy rừng và những cái vụ cháy rừng chuyên viên cứu hỏa đang cố gắng để khống chế. Không biết tại Dallas thì như thế nào, thưa Minh Nhung và Thục Đoan?
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, chào quý cô. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 74 độ và trời rất là đẹp. Ngày hôm nay nắng rất là rực rỡ và trời cũng rất là ấm áp. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 83, thấp nhất 58. Và những ngày tiếp theo nhiệt độ cao nhất từ 79 đến 82 và thấp nhất từ 62 cho đến 65. Không biết là thời tiết Houston thế nào cô Kim Thoa?
Vâng, Houston của chúng tôi trời đẹp vô cùng, như thể là bầu trời của bên Cali của chị Mộng Lan vậy, trời trong và xanh, gió hiu hiu rất là mát mẻ, bây giờ là 78 độ và ngày hôm nay đã cơ hội mưa không có trong suốt những ngày này cho đến đầu tuần tới và nhiệt độ cũng rất là dễ chịu, cao vào khoảng 84 cho ngày hôm nay mà thôi và ban đêm xuống mát mẻ 63 độ, ngày mai cũng như vậy và ngày Chủ nhật thì cũng lại dịu dàng hơn một tí nữa, cao nhất chỉ có 82 thôi và cơ hội mưa trong những ngày này sẽ không có. Mời chị Mộng Lan với bản tin quốc tế đầu tiên.
Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa với quý khán giả, mà bản tin ngày hôm nay cho biết rằng chiến binh nổi dậy ở Syria đã cho nổ tung một căn cứ quân sự của chính phủ ở tỉnh Idlib miền Bắc bằng cách đào đường hầm bên dưới tiền đồn bị vây hãm và đặt kết nổ. Mới đây thì quân nổi dậy đã dùng một phương pháp tương tự để hủy một chốt kiểm soát gần cùng căn cứ và một doanh trại quân đội chính phủ tại một khách sạn ở thành phố Aleppo lớn nhất của Syria. Đây là vụ nổ thứ tư trúng một vị trí của chính phủ được thực hiện qua những đường hầm do phe nổi dậy đào ra trong những tuần lễ vừa qua. Tại truyền hình El Arabiya loan tin, các chiến binh nổi dậy đã mất 7 tháng để đào đường hầm dài 850 mét bên dưới căn cứ Wadi El-Deif. Những người hoạt động đối lập nói rằng hàng chục binh sĩ chính phủ đã bị hạ sát và bị thương trong vụ nổ, nhưng không thể kiểm chứng các con số này. Lực lượng nổi dậy đã phá hủy một khách sạn lịch sử nằm trong quận Aleppo thuộc quyền kiểm soát của chính phủ hồi tuần trước bằng cách châm ngòi một vụ nổ trong một đường hầm nằm bên dưới tòa nhà này. Bản tin cũng cho biết đã có hàng chục người bị thương trong vụ nổ sau khi phần lớn tòa nhà chứa lực lượng chính phủ bị sập. Thủ tướng Wael El-Haki đang có chuyến viếng thăm trung tâm thành phố vừa chính lại. Đại truyền hình nhà nước cho trình chiếu cảnh thủ tướng và các giới chức chính phủ đi thị sát một ngôi đền bị hư hại nặng và ông cam kết sẽ tái thiết. Thủ tướng có vẻ như lạc quan và nhấn mạnh rằng chính phủ ông có ý định khoan hồng trong chiến thắng. Ông nói rằng hòa giải dân tộc đang bắt đầu diễn ra nhờ vào chiến thắng của quân lực Syria và với sự tham gia của tất cả các lực lượng chính trong xã hội. Ông cũng nhấn mạnh rằng hòa giải sẽ lan ra những bộ phận khác của Syria trong tinh thần hào hiệp. Xin trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Minh Nhung cảm ơn cô Mộng Lan và một bản tin từ châu Á cho biết và Philippines muốn kéo lực lượng Hoa Kỳ áp sát vào Trường Sa. Bản tin cho biết là cái căn cứ được đề nghị cho Hoa Kỳ sử dụng được nằm ở tại vịnh Oyster Bay và trên đảo Palawan nhìn ra Biển Đông, chỉ cách cái quần đảo Trường Sa của Việt Nam là khoảng 100 hải lý. Và theo các nhà quan sát thì đề nghị cho quân đội Hoa Kỳ sử dụng cái căn cứ hải quân này đó là một cái động tác khéo léo để mà kéo cái chiến hạm của Hoa Kỳ đến neo đậu ngay cạnh cái vùng Biển Đông. nơi mà Trung Quốc đang tăng cường các hành động lấn chiếm và hù dọa để mà áp đặt các cái đòi hỏi chủ quyền, cũng như những cái hành vi đặc biệt nhắm vào Philippines và mới đây là tại Việt Nam. Và khi bị Trung Quốc chèn ép dữ dội thì vào tháng 4 vừa qua, Philippines đã ký với Hoa Kỳ cái thỏa thuận là EDCA cho phép các cái lực lượng Hoa Kỳ tiếp cận rộng rãi hơn vào các căn cứ quân sự của Philippines và đồng thời xây thêm cơ sở để mà quân đội hai nước cùng sử dụng. Và vừa mới đây thôi, tại vùng quần đảo Trường Sa thì cụ thể là trên cái rạn san hô Gạc Ma mà họ đã chiếm từ tay Việt Nam vào năm 1988 thì Trung Quốc đã cho xây dựng một công trình bị nghi ngờ là một cái đường băng dùng để mà cho phi cơ lên xuống. Và Bộ Ngoại giao Philippines vào ngày hôm qua đã công bố một số ảnh cho thấy rõ là công trình Trung Quốc đang thực hiện tại Gạc Ma này. Xin mời Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Nhung. Và quay sang bản tin có liên quan đến Bình Nhưỡng thì những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Bình Nhưỡng đang trang bị cho mình hai chiếc tàu chiến được xem là lớn nhất được đóng tại quốc gia này từ 25 năm nay. Theo các chuyên gia Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ, Triều Tiên, Đại học John Hopkins Hoa Kỳ vào ngày hôm nay, thì sự kiện này là lời cảnh tỉnh về tính hữu hiệu các biện pháp trừng phạt quốc tế nhắm vào Bắc Triều Tiên. Theo Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ, hình ảnh vệ tinh thương mại chụp được cho thấy hai chiếc tàu chở trực thăng mới ở tại hai nơi, một chiếc tại công trường Nampo, miền Tây Bắc Triều Tiên, và một chiếc ở Nahin, miền Đông Bắc. Theo chuyên gia Viện Nghiên cứu của Đại học John Hopkins, việc đóng hai chiếc hạm này khởi sự từ năm 2011 đến 2012 và mục tiêu ban đầu là để đối phó với điều mà Bình Nhưỡng cho mối đe dọa ngày càng lớn từ phía Nam. Hàn Quốc đã bắt đầu mua tàu ngầm của Hoa Kỳ từ thập niên 1990, nhưng mà tàu chiến mới của Bắc Triều Tiên có thể được sử dụng trong việc tuần tra những vùng đánh cá của khu vực và khi đó đặt ra vấn đề an ninh đối với các nước láng giềng Hàn Quốc, Nhật Bản và luôn cả Trung Quốc. Theo các chuyên gia Hoa Kỳ đánh giá là có lẽ sẽ phải mất mấy năm để đưa ra chiến hạm này vào hoạt động hữu hiệu trong một sơ đồ tác chiến chung của hạm đội Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên thì sự xuất hiện của hai chiến hạm này cho thấy một bước chuyển biến trong chiến lược hải quân của Bắc Triều Tiên. Được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, liên quan đến nước Việt Nam thì thưa quý thính giả, trang giáo dục Việt Nam ngày hôm nay 16 tháng 5 đăng tin rằng Campuchia cấm người Việt biểu tình chống Trung Cộng ở Campuchia. Bài báo trích theo tin của hãng Kyodo của Nhật cho biết rằng là phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia cho biết rằng họ không cho phép bất kỳ người ngoại quốc nào biểu tình phản đối một nước khác trên lãnh thổ của họ, tức là Campuchia. Tuyên bố này được Phnom Penh đưa ra sau khi có tin một hội hữu nghị Campuchia về Việt Nam có kế hoạch sẽ tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán Trung Cộng tại Phnom Penh để phản đối các hành động khiêu khích gây hấn của Bắc Kinh ở trên Biển Đông. Và chuyên gia về chính trị Việt Nam là Jonathan London đang dạy tại Hồng Kông bình luận với đài BBC ngày hôm nay 16 tháng 5 rằng là cuộc chơi được ăn cả ngả về không ở Biển Đông là rất nguy hiểm. Tình hình đã căng thẳng và sẽ còn như thế vài tháng nữa thì rất dễ tuột khỏi cái vòng kiểm soát nếu không ai chịu lui và hai bên tiếp tục tấn công nhau. Tấn công thì có phản kích lại và cứ thế. Mà không ai có muốn chiến tranh cả. Bắc Kinh đã và đang thử thách phản ứng của Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ. Mà người Việt Nam thì hoàn toàn tin tưởng rằng đó là biển của họ và sẽ không khoan nhượng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức duy nhất được Đảng Cộng sản thừa nhận là đại diện cho người lao động, nói rằng các vụ đập phá cơ sở doanh nghiệp ngoại quốc là do một số phần tử xấu lôi kéo. Và theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động là ông Mai Đức Chính, nói trong các vụ xảy ra ở Bình Dương, đó, Đồng Nai, Hà Tĩnh là có những người mà ông gọi là kích động gây bạo loạn, có tổ chức rất là chặt chẽ. Ông cáo buộc những người kích động đã chuẩn bị mua cờ áo với một số lượng rất lớn và phát áo cho công nhân. Trong khi đó thì báo chí Trung Cộng yêu cầu Hà Nội phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các vụ bạo động chết người ở Việt Nam giữa lúc mà căng thẳng đang gia tăng giữa hai nước. Còn Đài Loan thì ngày hôm nay cũng nói rằng là sẽ phối hợp với Nhật Bản và các quốc gia khác để hối thúc Việt Nam phải bồi thường sau các cuộc biểu tình bạo loạn tấn công các nhà máy của ngoại quốc, theo lời Bộ trưởng Ngoại giao của Đài Loan tuyên bố như vậy trong một cuộc họp báo với đại diện của Việt Nam tại Đài Bắc. Vâng, chị Mộng Lan.
Dạ, tiếp theo bản tin của chị Kim Thoa và Minh Nhung, thì hàng trăm người Philippines và người Việt hải ngoại hôm nay đã cùng tham gia một cuộc biểu tình chung tại thủ đô Manila, yêu cầu Trung Cộng phải rút giàn khoan dầu 981 ra khỏi thềm lục địa Việt Nam. Theo tin từ AFP, thì những người biểu tình đã mang theo affiche ghi dòng chữ Việt Nam Philippines chung tay, Trung Cộng phải ngừng đe dọa Việt Nam và Philippines. Chúng tôi ủng hộ Việt Nam. Ngoài những biểu ngữ chống đối Trung Cộng thì đám đông còn hô vang Hoàng Sa thuộc về Việt Nam, nơi Trung Quốc đang đặt giàn khoan dầu trái phép. Các chính trị gia Philippines cũng tham gia vào cuộc biểu tình ôn hòa này. Một số người còn đeo mai rùa màu xanh bằng bìa cắt tông, hàm ý nhắc đến việc các ngư dân Trung Quốc vẫn đang đánh bắt trái phép rùa biển quý hiếm. Trong tuần thì Philippines đã khởi tố hình sự với 9 ngư dân Trung Quốc bị cảnh sát Philippines bắt giữ vì đã đánh bắt hàng trăm con rùa biển quý hiếm cần được bảo vệ. Ngày 2 tháng 5 vừa qua thì Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan dầu Hải Dương 981 ở vị trí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam. Trung Cộng còn điều gần 100 tàu và máy bay đến làm cái mà họ gọi là hộ tống giàn khoan này, hung hăng tấn công tàu của cảnh sát tuần dương Việt Nam khi bị ngăn cản. Việt Nam đã sử dụng nhiều kênh ngoại giao và tuân thủ luật pháp quốc tế để phản đối và yêu cầu Trung Cộng phải rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Xin trở lại với Minh Nhung và Tục Văn.
Minh Nhung cảm ơn cô Mộc Lan. Và trong khi đó thì cái tai nạn hầm mỏ tại Soma đã làm cái dân trào nên cái sự phẫn nộ của người dân tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông báo của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vào tối ngày hôm qua đó, thì tai nạn hầm mỏ than tại Soma đã làm cho 283 người chết trong thời gian vừa qua. Thì đây là chỉ là một cái số liệu tạm thời vì một số người vẫn còn bị kẹt ở trong mỏ. Và hàng chục ngàn người vẫn tiếp tục biểu tình ở các cái thành phố lớn như là Ankara, Istanbul, Izmir và lên án chính phủ đã bất cẩn. Và bốn công đoàn tổ chức tổng đình công. Sự tức giận còn bắt nguồn từ cái thái độ của chính quyền Thủ tướng Erdogan đã phủ nhận trách nhiệm và thẳng tay đàn áp biểu tình. Và một cái bức ảnh được lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội của Thổ Nhĩ Kỳ đó là cảnh một cái người đàn ông ăn mặc lịch sự, đeo cravat và lao tới đạp một người biểu tình đang bị hai cảnh sát đè xuống đất. Và cảnh tượng diễn ra gần sát cái mỏ than Soma và người đàn ông đeo cà vạt kia là một cố vấn thân cận của Thủ tướng Recep Erdogan. Và người ta còn có cảm tưởng là chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không thể hoặc là không muốn thông tin từ sau cái vụ nổ mỏ than này, thưa quý vị.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Nga ngày hôm nay, thì hỏa tiễn Proton M mang theo một vệ tinh viễn thông đã bị rơi khoảng 9 phút sau khi được phóng đi. Theo cơ quan không gian Nga Roscosmos, tên lửa được phóng đi lúc 1 giờ 42 phút giờ Moscow từ sân bay Baikonur của Kazakhstan khoảng 9 phút sau khi rời bệ phóng và ở độ cao 1.500 cây số, và hỏa tiễn đã gặp vấn đề và bị rơi xuống. Tên lửa Proton mang theo vệ tinh viễn thông Express AM4R theo công ty Astrium, một chi nhánh của tập đoàn Airbus chế tạo. Vệ tinh này trị giá 200 triệu euro, có nhiệm vụ cải thiện khả năng truy cập Internet và mạng lưới viễn thông các khu vực xa xôi hẻo lánh của Liên bang Nga. Và được biết là vào hồi tháng 7 năm ngoái thì việc đưa vệ tinh lên quỹ đạo cũng đã gặp trục trặc, làm cho Nga bị mất 3 vệ tinh định vị với tổng trị giá khoảng 145 triệu euro. Sau những cái sự việc nhiều ngày hôm nay thì chính quyền Kazakhstan đã đình chỉ việc phóng hỏa tiễn lên vệ tinh quỹ đạo trên lãnh thổ của nước này. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì ở bên Brazil, cảnh sát chống bạo động ở đó đã phải bắn hơi cay giải tán hàng ngàn người biểu tình tại Sao Paulo và Rio de Janeiro khi mà họ tuần hành phản đối chi phí mà chính quyền Brazil bỏ ra để mà tổ chức World Cup 2014. Theo tin tức đưa ra ngày hôm nay 16 tháng 5, các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở những thành phố khác bao gồm thủ đô Brasilia, và một số người biểu tình đã ném đá vào lực lượng cảnh sát, trong khi một số khác đốt vỏ xe. Và nhiều người biểu tình chặn ngang những cái con đường thuộc trung tâm hai thành phố trên. Người biểu tình bảo rằng họ tức giận vì chính phủ đã chi ra hàng tỷ Mỹ Kim chuẩn bị cho giải trí thi đấu bóng đá vào cái tháng sau thay vì cho các dự án xã hội và nhà ở. Ngoài ra, các giáo viên và công chức cũng đình công tại nhiều thành phố trên khắp Brazil trong cùng ngày với cuộc biểu tình. Và tại Rio, hàng trăm người biểu tình trên những trục đường chính vào giờ gọi là đông nhất đã gây trì trệ giao thông nghiêm trọng. Và Rio là thành phố tổ chức trận chung kết World Cup 2014 vào ngày 13 tháng 7. Người biểu tình tại Rio và thành phố lớn nhất nước là Sao Paulo đã đụng độ với cảnh sát trước khi bị xịt hơi cay buộc phải giải tán. Và giới truyền thông địa phương đưa tin rằng trong 24 tiếng qua, cảnh sát đã bắt giữ 234 người biểu tình. Vâng, và bây giờ mời quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng sau một vài tin thương mại. Phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ đến với quý vị trong giây lát.
Hello, Nails Warehouse đây.
Chị ơi, chỗ chị có bán các mặt hàng của ngành nail không?
Dạ, Nails Warehouse có hết.
Có bán ghế spa đẹp bền và các mặt hàng như là hair hay là skincare không chị?
Dạ, Nails Warehouse có đủ.
Vậy thì chỗ đó có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail 711 không?
Dạ, Nails Warehouse có luôn.
Ủa, vậy còn delivery thì sao chị?
Dạ, Nails Warehouse free delivery và có giá đặc biệt cho những người mới mở tiệm nữa đó thưa anh.
Trời đất ơi, vậy thì tôi đến liền. Nails Warehouse ở đâu vậy chị?
Nails Warehouse tại 9780 Warner Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông Dallas. 214-575-3005 214-575-3005.
Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Tổ quốc lâm nguy, sương máu đầy tâm hình nhân dân.
Thông báo xuống đường biểu tình chống Trung Cộng. Kính thưa đồng hương, cùng với các tổ chức cộng đồng bạn, cộng đồng người Việt quốc gia hạt Tarrant và vùng phụ cận sẽ thành lập phái đoàn đi Houston biểu tình trước lãnh sự quán Trung Cộng nhằm phản đối hành động của bá quyền Trung Cộng xâm chiếm lãnh hải Việt Nam. Phái đoàn sẽ khởi hành vào lúc 6 giờ 30 sáng Chủ nhật 18 tháng 5 2014. Địa điểm tập trung, khu thương mại Asia Times Square lúc 6 giờ sáng. Cuộc biểu tình sẽ bắt đầu từ 12 giờ trưa, dự trù khởi hành trở về Dallas Fort Worth cùng ngày. Lệ phí tham dự bao gồm tiền thuê xe và ăn buổi trưa, 25 đồng một người. Buổi chiều, mỗi người sẽ tự lo phần ẩm thực. Ban tổ chức sẽ lo buổi ăn trưa, làm biểu ngữ cầm tay, banners, cờ Việt Nam Cộng Hòa, v.v. Đồng hương muốn ghi danh tham dự, xin gọi ông Nguyễn Kinh Luân, 469-233-9097, 469-233-9097, hoặc ông Nguyễn Tống Hiến, 972-522-1855. Kính mong quý đồng hương tích cực tham gia công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước trước sự xâm lăng của Tàu Cộng và tay sai bán nước Cộng sản Việt Nam. Mọi đóng góp tài chính nhằm yểm trợ phái đoàn xin gửi về địa chỉ VNC of Fort Worth, PO Box 183821, Arlington, Texas 76096. Trân trọng kính chào đoàn kết, bác sĩ Phạm Văn Chất, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia hạt Tarrant.
Kính mời quý vị đến với Dạ Thiệt Dạ Vũ tuyển chọn giọng ca vàng vòng 3, được diễn ra vào đêm Chủ nhật ngày 18 tháng 5 năm 2014 tại Choctaw Casino vào lúc 7 giờ tối, với sự tham gia của ca sĩ Trịnh Lam và các thí sinh đã trúng giải các vòng thi vừa rồi như Tuyết Châu, Quốc Việt, Nguyễn Huỳnh, Nhã Trang, Hina Huyền, Vô Cửa Tự Do. Quý vị được Choctaw chiêu đãi miễn phí bữa ăn tối, nghe Trịnh Lam hát và cùng khiêu vũ, cùng chấm điểm cho các thí sinh. Xe bus miễn phí tại chợ Hiệp Thái Arlington và Warner Street Mall lúc 4 giờ ngày 18 tháng 5. Gọi để ghi danh ở số điện thoại 888-652-4628. Choctaw Casino tại Durant, Oklahoma. Kính mời điện thoại Trường Sơn 972-750-0903, 972-750-0903.
Sài Gòn Travel and Services xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua bằng cách chúng tôi sẽ tiếp tục có những đợt hàng sale để quý vị có thể gửi hàng, gửi tình thương yêu về gia đình và người thân tại Việt Nam.
Đặc biệt hàng tuần vào ngày thứ hai và ngày chủ nhật có giá sale 2.50 cho một pound hàng gửi về Sài Gòn và 3.50 về các tỉnh.
Những ngày khác, quý khách gửi càng nhiều, giá càng rẻ.
Sài Gòn Travel and Services có dịch vụ mới nhận gửi hàng từ Việt Nam qua Hoa Kỳ
và nhận gửi rau quả, trái cây, thức ăn tươi sống từ Hoa Kỳ về Việt Nam.
Một tuần có 2 chuyến.
Sài Gòn Travel and Services là nơi uy tín để quý vị mua vé máy bay về Việt Nam với giá rẻ nhất.
Sài Gòn Travel and Services tại Cali Sài Gòn Mall Garland, 972-530-9888 và tại Arlington trong chợ Hiệp Thái, 817-303-0888.
Sài Gòn
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa các thính giả, trở lại với phần 2 của tin thời sự buổi trưa. Mời chị Mộng Lan với tin Hoa Kỳ.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, một chánh án ở tiểu bang Arkansas, người từng bác bỏ lệnh cấm hôn nhân đồng tính của tiểu bang vừa khẳng định mạnh mẽ lại quyết định của mình ngày hôm qua sau khi phán quyết trước bị hoãn thi hành vì bị cho là còn mù mờ. sau tin của hãng Reuters, chánh án Chris Chiara, một chánh án tiểu bang ngày 9 tháng 5 vừa qua đã làm cho Arkansas trở thành tiểu bang đầu tiên cho phép hôn nhân đồng tính. Nay ông đã nới rộng thêm phán quyết trước, gồm thêm một luật liên hệ của Arkansas mà ông đặc biệt không đề cập đến, khi vô hiệu hóa cả một đạo luật của tiểu bang lẫn điều cấm hôn nhân đồng tính trong hiến pháp của Arkansas vì ông cho là vi hiến. Không những vậy, ông này còn làm cho phán quyết đưa ra hôm qua có tính cách hồi tố tới ngày 9 tháng 5. Đa số nhân viên hành chính thuộc 75 quận hạt ở Arkansas đều ngại lý do là ông Piazza không nhắc đến luật liên hệ của tiểu bang, khiến họ không dám cấp chứng chỉ kết hôn cho những cặp đồng tính. Trong khi đó, thì một phát ngôn viên văn phòng biện lý tiểu bang cho biết sẽ chống lại án lệnh. Lần kháng cáo sơ khởi chống lại phán quyết của ông Piazza bị tối cao phát viện Arkansas bác bỏ hôm thứ Tư, nói rằng họ không có quyền ra phán quyết trước khi tòa dưới có một kết luận chung cuộc. Xin trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Minh Nhung cảm ơn cô Mộng Lan. Và cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì một ngày hôm qua thôi, đây là một cái tuyên bố của một viên chức cao cấp Hoa Kỳ tại Washington, nói rằng là cái vụ giàn khoan của Trung Quốc tại Biển Đông đã gây căng thẳng cho quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và đối với quan chức này thì việc Trung Quốc đưa giàn khoan đến Biển Đông có vẻ như là nhằm thực hiện cái chính sách khẳng định chủ quyền bằng những biện pháp cưỡng bức và hù dọa. Và Washington hiện đang liên lạc rất là chặt chẽ với chính phủ của Hà Nội về cách thức đối phó hiệu quả nhất với Trung Quốc. Và thưa quý vị, tình hình Biển Đông căng thẳng trở lại là một trong những cái thách thức to lớn đối với Tổng thống Barack Obama, hiện đang gặp áp lực từ phía các đồng minh của Hoa Kỳ, đó là muốn Washington đẩy mạnh chiến lược xoay trục sang châu Á để mà đối phó với cái thế lực ngày càng tăng của Trung Quốc. Và tại Washington ngày hôm qua thì tướng Phòng Phong Huy đã chỉ trích cái chiến lược xoay trục sang châu Á này của Tổng thống Obama và cho rằng chiến lược này đã khuyến khích các nước như là Việt Nam, Philippines và Nhật Bản gây hấn với Trung Quốc. Tuy nhiên, Washington vẫn nhấn mạnh rằng là chính sách xoay trục sang châu Á này không phải để mà ngăn chặn sự lớn mạnh của Trung Quốc, nhưng bản thân Bắc Kinh nên hành xử theo đúng các cái chuẩn mực quốc tế. Và các chuyên gia cho rằng là cho dù Hoa Kỳ không có cái nghĩa vụ phải bảo vệ Việt Nam bởi vì hai nước chưa có ký hiệp ước quân sự, nhưng mà Washington vẫn nên chuẩn bị hỗ trợ Việt Nam bằng cách là tăng cường sự hiện diện của hải quân. Bởi vì nếu như mà lời nói không đi đôi với hành động thì uy tín của Hoa Kỳ trong việc cam kết duy trì hòa bình và ổn định khu vực sẽ bị sứt mẻ. Xin mời Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn ngày hôm qua Washington đã lên tiếng đe dọa trừng phạt nặng nề Moscow, làm cho kinh tế Nga chảy máu trong trường hợp Nga cản trở cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine vào ngày 25 tháng 5 tới đây, được đánh giá là thiết yếu cho tương lai nước này. Phát biểu tại London sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ và các đồng nhiệm Anh, Pháp, Đức, một viên chức Hoa Kỳ đã gợi lên khả năng trừng phạt mới nhắm vào Nga trên bình diện kinh tế. Và theo viên chức giấu tên này, các biện pháp trừng phạt kinh tế cho đến giờ chỉ là sử dụng dao mổ hơn là búa. Nhưng bây giờ thì mọi người có thể làm nhiều điều để làm chảy máu kinh tế của Nga. Viên chức này còn nói thêm rằng Hoa Kỳ và châu Âu muốn gửi một thông điệp tới các lực lượng thân Nga và Moscow cho biết rằng mọi hành động cản trở cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine sẽ dẫn đến một loạt thiệt hại mới cho Nga, có cả thiệt hại trong những lĩnh vực kinh tế, và kinh tế Nga có nhiều chỗ yếu. Và các trừng phạt của Hoa Kỳ và châu Âu đến nay nhắm vào một số công ty và cá nhân, chứ chưa nhắm vào các lĩnh vực kinh tế của Nga. Và những lời đe dọa trừng phạt của phương Tây đưa ra trong lúc cuộc bầu cử tổng thống Ukraine gần kề và các lực lượng thân Nga kiểm soát thêm một số nơi ở miền đông, như ở vùng Luhansk vào ngày hôm qua. Và trong bối cảnh đỏ sức căng thẳng giữa quân đội Ukraine và lực lượng thân Nga, thì một tàu dò thám Pháp đã vào Biển Đen vào ngày hôm qua, tăng cường sự hiện diện quốc tế trong vùng. Còn Nga thì vẫn duy trì sự cái dự định thao diễn không quân gần biên giới của Ukraine vào ngày bầu cử. Để trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay đó thì hãng GM tuyên bố rằng là họ sẽ đồng ý trả 35 triệu Mỹ kim tiền phạt cho chính quyền liên bang về cái sự trì trệ trong suốt 10 năm của họ về những cái trục trặc về cái hệ thống mà đầy máy xe đã được thu hồi trong thời gian gần đây. Theo như giới mà điều hành về sự an toàn giao thông chính quyền liên bang tuyên bố thứ 6 hôm nay, và họ đã nhận lỗi rằng là nhân viên của họ đã biết về những cái vấn nạn này, về cái vấn đề mà đầy máy xe đó nó đã trục trặc từ năm 2004, nhưng mà nó đã không được coi như là thông báo chính thức để mà thâu hồi cho đến tận tháng 2 vừa qua. Thành ra coi như trong suốt cả 10 năm như vậy, đây là cái số tiền phạt mà họ sẽ phải trả tối đa trong một cái vụ vi phạm, đó là 35 triệu Mỹ Kim. Và những cái vấn nạn về cái gọi là cái hệ thống mà đề máy xe này, nó có thể bị tự nhiên nó ngừng và nó làm cho không có sử dụng được cái hệ thống gọi là airbag hoặc là những cái hệ thống tự động mà thắng xe, cũng như là về cái hệ thống power steering, tức là cái hệ thống mà tự động về cái tay lái đó. Và nó đã liên quan đến 13 cái chết về những cái tai nạn đã xảy ra, nhưng mà họ đã không có cho thu hồi 2.6 triệu chiếc xe cho đến tháng 2 vừa qua. Và đây là một cái sự mà thương lượng giữa GM để mà cho thấy rằng là họ sẽ phải đi theo kèm theo cái tiền phạt 35 triệu này đó, họ sẽ phải thay đổi nội bộ để mà đưa đến những cái vấn đề an toàn cao hơn nữa, theo như các cái giới chức cho biết. Và kể từ khi mà cái vấn đề này được lôi ra trước công chúng đó, thì GM đã tạo ra một vị phó chủ tịch lo về vấn đề an toàn xe cộ trên thế giới, cũng như là họ đã phải cho mướn thêm 35 cho đến 40 người điều tra về vấn đề an toàn nữa, để mà ngăn chặn những cái trường hợp như thế này có thể xảy ra. Và cái số tiền 35 triệu ngày hôm nay đưa ra tuyên bố là đưa cho Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, chứ không phải là trả cho những nạn nhân đã bị tai nạn. Và cái sự chậm trễ này đã được điều tra bởi Bộ An toàn Giao thông cũng như Quốc hội và Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ. Và chúng ta biết rằng là Toyota cũng đã phải trả 1.2 tỷ Mỹ Kim về cách đây 4 năm về trước, và về những cái sự chậm trễ của họ khi mà không có cho thu hồi những cái trục trặc trong xe cộ của họ. Và khi đó thì những ủy ban mà về an toàn giao thông đó đã giữ được, nghĩa là lấy được 48.8 triệu tiền phạt này cho những cái vi phạm rất nhiều khác của Toyota. Vâng, mời chị Mộng Lan kết thúc.
Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa. Vô lý hết sức khi mà những cái người nạn nhân lại không được tiền mà lại Bộ Ngân khố Hoa Kỳ lại được tiền, có phải không ạ? Và đến đây thì nhóm thực hiện chương trình cùng với Kim Thoa, Minh Nhung, Thục Đoan và Mộng Lan, cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Kính chúc quý thính giả một cuối tuần thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, và hẹn quý vị trong phần tin vào ngày thứ hai tới đây. Xin thân mến chào quý chị.
Dạ vâng, xin thân mến kính chào quý cô và quý thính giả. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, nước Mỹ đang chuẩn bị đón chào ngày lễ chiến sĩ trận vong. Đây là một trong những ngày lễ lớn của Hoa Kỳ. Vào ngày thứ hai cuối trong tháng 5, ngày tưởng niệm những quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trong các cuộc chiến, từ trận nội chiến Nam Bắc, Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, chiến tranh vùng vịnh, chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, vân vân, cho tới những trận chiến mới nhất. Và chúng ta người Việt cũng vừa mới cử hành lễ tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 để tưởng nhớ và tri ân những bậc anh hùng Việt nữ đã bỏ mình cho lý tưởng tự do, chống lại sự xâm lăng của giặc Cộng từ phương Bắc, đồng thời tưởng niệm những người Việt đã bỏ mình trên bước đường vượt biển, vượt biên. Hai buổi lễ, một của Việt, một của Mỹ, đã để lại trong tâm tư của người Việt thật nhiều cảm xúc. Trước kia, ngày lễ Memorial Day còn được gọi là ngày Decoration Day. Ngày này, trong hầu hết các nghĩa trang, trên những ngôi mộ đều được trang hoàng bằng cờ Hoa Kỳ và hoa tươi, cho thấy một sự trang trọng, thành kính đối với người chết và làm ấm lòng những người sống. Điều này làm cho người Việt cũng không khỏi bồi hồi nhớ đến khu nghĩa trang Biên Hòa, nơi chôn cất 16.000 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bị hoang tàn, đổ nát kể từ khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, dập sập bức tượng thương tiếc tại đây. Ngoài ý đồ phá nát nghĩa trang Biên Hòa, Việt Cộng trong chiến dịch cướp đất đai cũng đã san bằng nhiều nghĩa trang lâu đời khác của dân chúng, như nghĩa trang Cồn Dầu là tài sản của giáo xứ đã có hơn 130 năm, nơi mà giáo dân đã được chôn cất từ bao nhiêu đời. Nhiều khu nghĩa trang buổi tối còn thấy khói hương, nhưng qua một đêm, sáng lại chỉ còn là một bãi đất trống. Vụ cày xới mộ phần mới nhất đã xảy ra đầu tháng 5 này. Hàng chục ngôi mộ tại nghĩa trang xóm Bắc Sơn, xã Thu Phong, tỉnh Hòa Bình bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại dấu đất vùi lấp và mặt đất được cào bằng. Người dân tìm kiếm mộ người thân trong nước mắt. Nghĩa trang này đã có từ thập niên 60 khi những người dân quê Nam Định lên đây khai hoang theo chính sách của nhà nước. Với sức người sỏi đá cũng thành cơm, dân chúng đã đổ máu và nước mắt để biến đá sỏi thành cơm thì bị nhà cầm quyền cướp sạch, trở thành tay trắng. Người sống và người chết đều không có một chỗ yên nghỉ. Trong khi với phong tục tập quán từ ngàn xưa để lại, dân Việt giàu có nghèo đói cách mấy cũng không muốn rời bỏ nơi chôn nhau, rời bỏ mồ mả tổ tiên ông bà, nơi cúng quẩy thờ phượng. Thế mà chế độ vô nhân của Cộng sản khiến người dân phải gạt nước mắt rời xa những thứ thiêng liêng nhất. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, chỉ có chế độ Cộng sản mới đối xử với dân chúng như kẻ thù, trong khi kẻ thù thật sự là Trung Cộng thì họ lại khiếp nhược cúi đầu tân bốc để được vinh thân phì gia. Tổ tiên của ta dựng nước, mở mang bờ cõi, và trong suốt những thời kỳ chống giặc Tàu xâm lăng đã có biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã đứng lên cứu lấy nước non, như lời trong Bình Ngô Đại Cáo của công thần Nguyễn Trãi: từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên hùng cứ một phương, tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có. Lịch sử oai hùng của Việt Nam đã bị chế độ Cộng sản làm hoen ố đau đớn. Chưa bao giờ lòng dân đã căm phẫn chế độ buôn dân bán nước như lúc này. Đầu đầu cũng vang vọng tiếng kêu toàn dân nghe chăng sơn hạ nguy biến. Và cũng chưa khi nào lời dạy của tiền nhân vua Trần Nhân Tông lại thấm thía như lúc này. Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu. Di chúc và tài sản nước non để lại cho cháu con đã bị Cộng sản phản bội. Đây là lúc toàn dân phải đứng lên đáp lời sông núi, chống lại tập đoàn mãi quốc cầu vinh, chống chế độ rước voi về dạy Mã Tổ. Tiếng gọi Dương Hồng thời nay đã vang dội bốn phương. Già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Chế độ Cộng sản phải sụp đổ thì toàn dân Việt mới có cơ hội xây dựng lại non sông, xây dựng lại mồ mả cha ông đã bị san bằng hay hoang phế, và xây dựng lại niềm tin cho toàn dân. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.